Như vậy thì cái thấy đó lúc nào nó cũng thấy mà không suy nghĩ gì hết, phải không? Như vậy thì nơi mình sẵn có cái tâm rồi, tâm đó đó, còn khởi suy nghĩ à cái tay này xấu, tay này đẹp gì đó, thì cái đó qua cái chặng thứ hai, cái chặng đó có tội rồi đó, cái đó là thuộc cái loại sanh diệt. Nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ, nhìn mình qua quý vị chịu, nhìn mình qua là mình qua thôi, còn nói gì nữa? Nhìn mình qua là mình qua thôi, thì nó ở cái chỗ thứ nhất. Mà nhìn mình qua là khen qua này đẹp qua kia xấu, thì đó là qua cái thứ hai là cái vọng rồi. Như vậy thì mình lúc nào cũng có cái thật mà lại không dừng ở đó, rồi cứ qua cái thứ hai so sánh phân biệt, rồi khen rồi chế, rồi thương rồi ghét. Nếu mình qua mà thấy nhìn hồi nó đẹp, đẹp thì khen ai chừng khéo quá, phải không? Đó thì khen. Còn nếu nhìn là thấy hội dụng về quá, chê mình qua xấu, để ai mà chứ mình qua này dụng quá, chê. Mà người khác nghe mình khen thì họ vui, nghe mình chê họ buồn, thì chính cái tâm lăng xăng của mình tạo cái nghiệp thương ghét với người, phải không? Khen họ thì họ thương, và ghét họ, chê họ thì họ ghét. Mà quý vị nhìn mọi người đi, người ta đi thì mặt người ta đi, nhưng mà nhìn qua cái người này dễ thương mà, phải không? Người cái thấy mặt dễ ghét mà. Như vậy thì không chịu thấy ở cái thấy, thì người là người. Còn mình thương ghét là cái chuyện đó là chuyện riêng của ta, ai bắt mình phải thương phải ghét, mà thấy cái dễ cái niệm thương ghét theo. Vì vậy mà cả ngày chúng ta sống trong cái sinh diệt. Mà sống trong sinh diệt thì có phiền não hay không? Bây giờ khi nào quý vị thử bỏ cái sinh diệt đó một ngày, thử cái ngày đó có phiền não không? Như vậy thì rõ ràng chúng ta không suy nghĩ, mà cái giết chúng ta hiện tiền. Ở mắt thì thấy, ở lỗ tai thì nghe, ở thân thì xúc chạm, ở lưỡi thì có cảm giác, dần dần nó có biết luôn luôn. Cho nên người xưa khi mà hỏi thế nào là Phật, cái nhạc mình tiếp thì rồi không có nói gì thêm hết. Mà một tiếng nhạc đó mình vẫn nghe, mình vẫn nghe thì mình có biết rồi, mà cái biết đó là ông Phật rồi, kiếm gì nữa. Mà mình muốn diễn tả ông Phật ra làm sao? Không đẹp, không xấu, không có hào quang, không hào quang chẳng hạn, chứ không chìm ở chỗ đó. Vì vậy mà chúng ta tu không có biết được cái thật, chạy theo cái giả, suốt đời tu mà vẫn khổ như thường. Có người, nhiều người Phật tử tu mà nói sao mà hồi chưa đi chùa phiền não ít, giờ đi chùa rồi phiền não nhiều hơn nữa, có vậy không? Tại hồi chưa đi chùa thì ít gặp người, ít gặp người thì ít có khen chê, ít khen chê thì ít phiền não. À, bây giờ đi chùa nhiều, gặp nhiều người quá, rồi người này dễ thương thì dễ ghét, mà người này dễ thương thì họ chịu, dễ ghét họ ghét lại mình, rồi phiền não. Như vậy là rốt cuộc rồi càng tu mà càng phiền não. Bây giờ quý vị đi chùa mà đừng có cái tâm nghĩ suy gì hết thì quý vị đi chùa giải thoát liền, phải không? Không có phiền não gì, tự mình đã giải thoát. Nó rõ ràng trên con đường tu không phải là khó, nhưng khó vì mình lầm, cái thịt mình lại bỏ, cái giả dối mình lại theo, cho nên giờ mình khổ mãi. Như bây giờ tôi đặt cái thí dụ, như tất cả quý vị mà không có giấy cái niệm thương ghét gì hết, có ai lại chửi mình mà không giấy cái niệm gì hết, thì lúc đó có giận có ghét không? Nếu mình không nghe họ chửi thì biết họ chửi mà không có cái niệm gì hết thì cười thôi, có gì đâu. Còn này vừa nghe chửi cái đó nổi tức lên liền, phải không? Rồi nói người đó là nhục mình, người đó là khinh mình gì đủ thứ, chứ là kiếm là nói nặng hơn họ để trả thù, rồi qua lại rồi khổ đau với nhau chồng chặt. Như vậy thì tại sao ngày xưa Phật và các vị Bồ Tát bị người ta mắng chửi các ngài tự tại? Bởi vì không có khởi cái niệm so đo suy gẫm gì hết, cho nên là chửi ngài, ngài cười thôi, không có giận hờn. Còn mình đây vừa mở miệng chửi một câu cái thì mặt đỏ rồi, phải không? Rồi muốn khóc liên lên nữa. Đó là tại vì chạy theo cái tâm cuồng loạn. Vì vậy mà trên đường tu các ngài thấy, các ngài chỉ rất là tường tận. Dấu còn trâu nào mất thì nãy giờ tôi chỉ dấu, quý vị thấy dấu chưa? Quý vị thấy dấu con trâu thật quý vị chưa? Thấy rồi đó. Mà thấy dấu thì sao không có mất đâu, thế nào cũng bắt gặp nó. Vô tâm đạo dễ tầm, nếu mà không có cái tâm lăng xăng đó thì gần với đạo vô cùng, đạo ở hiện tiền. Cho nên nói rằng ngài Nam Tuyền này nói cái câu ngài nói rằng vô tâm là đạo, hay là nói câu khác bình thường tâm thị đạo. Đó, cái tâm bình thường không giấy khởi đó, thì tâm nó là đạo, nó phải xa. Bây giờ quý vị đi non đi núi đi tìm đạo mà cái tâm bình thường là đạo lại bỏ quên mất tiêu. Đi non đi núi tìm đạo mà ai động tới nỗi giận đùng đùng lên, không biết đạo có thấy không à, thấy đạo hay thấy chân si gì đó. Nên có nhiều người đi chùa mà cãi lấy om sòm, đi chùa để tìm đạo mà lại vô đó cãi nhiều hơn nữa, đó là cách sai lầm. Đến cái câu cái bài thứ ba, sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Nguyên chữ Hán là sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, chi đắc lai xứ xứ, phương danh học đạo nhân. Như vậy cái chỗ này là cái chỗ mà người tu chúng ta phải hiểu. Ngày xưa tôi hay đặt câu hỏi để cho quý vị nhớ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi ngài đi tu vì chứng kiến được cái sanh già bệnh chết của con người, ngài liền có cái thắc mắc ta từ đâu lại đây, rồi chết ta đi đâu, còn hay mất. À, thì hai câu này sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào, là hai cái nghi vấn vô cùng đặc biệt. Rồi một cái nghi vấn cuối cùng nữa là nếu chết là còn thì chúng ta đi về đâu. À, cho nên khi ngài ngồi tu đi đến học đạo với các ông tiên dạy tu nào tứ thiền bát định đủ hết, nhưng mà mới chỉ được định trong tâm chứ không có giải quyết được những nghi vấn của ngài, ngài mới bỏ đi tìm tới cội bồ đề ngồi yên tu. Để chừng nào giải quyết được ba vấn đề của ngài, ngài mới dừng. Vấn đề thứ nhất là sanh từ đâu đến, vấn đề thứ hai chết sẽ đi về đâu, vấn đề thứ ba là muốn khỏi sanh tử phải làm sao. Đó là ba vấn đề thiết yếu. Đó là cái gốc của sự học đạo. Học đạo mình phải biết. Như bây giờ tất cả chúng ta có mặt ở đây, quý vị biết từ đâu lại đây không? Biết không? Không biết, mờ mờ mịt mịt, không biết tại sao mình có ở đây. Rồi mai kia nhắm mắt, quý vị biết quý vị đi đâu không? Cũng không biết luôn. Như vậy sống chỉ có biết một chặng, một khoảng này thôi. Mấy chục năm rồi, trước không biết, sau không biết, thì mình mù mù mịt mịt. Cho nên ngài thắc mắc đã biết khi sanh mình từ đâu lên đây, khi chết mình đi về đâu, mà nếu muốn ra khỏi cái dòng sanh tử đó phải làm sao. Đó, phải tìm ra cái đó. Đó là học đạo. Học đạo là như vậy. Nếu muốn thấu suốt được lẽ này thì Đức Thích Ca ngài ngồi tu đêm thứ 49 từ canh 1 đến canh 2, cái ngày ngộ được hay là chứng được cái túc mạng minh, tức là tâm tam minh, cái đó là túc mạng minh. là mình là biết cái số mình, đời mình vô số kiếp rồi chứ, từng sanh ở đâu, làm gì, tên gì, cha mẹ tên gì, đơn thân biết tận cùng hết. Cho nên khi thấy được vậy rồi, Ngài mới nói rõ rằng con người không phải chỉ mới có một đời, mà đã có vô số đời, sanh ra rồi chết, chết rồi đến đây. Cho nên Phật mới nói cái lý luân hồi đó, sanh đi tử lại không biết bao nhiêu lần. Phật thấy được cái điều đó, mà trong kinh nói rằng Ngài thấy rõ cái vô số kiếp về trước, nhớ rõ như là chúng ta nhớ việc mới xảy ra hôm qua vậy đó, nhớ tương tự như vậy. Vậy đó, cái đó gọi là túc mạng minh. Rồi từ canh ba tới canh tư, tới ngày chứng được thiên nhãn minh, ngày nhìn thấy người chết không phải là hết, mà theo nghiệp dẫn đi trong luân hồi lục đạo. Lục đạo là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác, ba đường lành. Người chết đi trong đó theo cái nghiệp lành, nghiệp dữ mà đi trong luân hồi. Ngài nói Ngài thấy rõ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, kẻ đi qua thấy đi qua, người đi lại thấy đi lại, thấy rõ ràng tường tận như vậy. Đó gọi là thiên nhãn minh. Như vậy thì hai câu trả lời rõ cho Ngài từ lúc đi tu là sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, biết rõ rồi. Như vậy thì sanh từ vô số kiếp lần lượt tới đây, còn chết được luân hồi dẫn đi trong sáu đường sanh tử, sanh đi tử lại liên miên không dứt. Nhưng giờ tới cái câu thứ ba, muốn dứt cái phần sanh tử đó phải làm sao? Thì Ngài tu tới, ngồi thiền tới canh năm sau mai vừa mọc, thì Ngài chứng được cái lậu tận minh, thấy được cái chỗ không còn sanh tử nữa. Thấy được cái chỗ không còn sanh tử nữa, cho nên khi đi truyền đạo, cái mấu chốt đó Ngài giảng Pháp Tứ Đế cho năm anh em Kiều Trần Duy nghe đó, đó giải thoát sanh tử, ra khỏi đường sinh tử. Như vậy nếu mà chúng ta người học đạo phải thấu, phải suốt được cái lẽ ta từ đâu lại, chết đi về đâu, và phải biết muốn ra khỏi sinh tử phải làm sao, đó là cái lý do học đạo. Rồi chúng ta ngày nay học đạo mà mù mịt mịt, không biết mình rồi ra sao. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, nếu Phật tử chúng ta giữ tròn năm giới từ khi quy y cho tới ngày nhắm mắt, khi nhắm mắt ai đó hỏi huynh chết huynh sẽ đi về đâu, thì Phật tử trả lời sao? Đà cô không biết. Nghĩa là Phật dạy ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, mà cái thấp nhất là nhân thừa Phật giáo. Phật giáo dạy tu trong cái làm người, đời này làm người, đời sau trở lại làm người, đó gọi là nhân thừa Phật giáo. Muốn bảo vệ cái cuộc sống con người tiếp tục không mất thì phải giữ tròn năm giới. Năm giới là cái nhân để đời sau được trở lại làm người. Nếu quý Phật tử ngang đây thọ năm giới rồi giữ tròn, khi gần nhắm mắt ai hỏi huynh mất rồi đi về đâu, thì trả lời rằng tôi sẽ trở lại làm người, không đi đâu hết á. Đó là tại mình đang tu nhân thừa Phật giáo, tức là Phật giáo trên cái chiếc xe trở lại làm người. Thừa là ngồi trên cổ xe đó, đặt cổ xe trở lại làm người. Còn nếu mình tu thật tiện thì hỏi huynh chết rồi đi đâu, thì nói sao? Tôi chết rồi đã được sanh lên quả trời, là thiên thừa Phật giáo. Như vậy thì Phật chỉ rõ con đường đi, nhân nào sẽ đến chỗ nào, biết rõ vậy. Cho nên người tu biết rồi mình mới tinh tấn tu. Mình muốn vươn lên, muốn đạt được thì phải vươn lên. Mà vươn lên bằng cách nào? Mình nắm vững phương pháp. thì vậy mới gọi là Phật tử. Mà Phật tử là bây giờ hơi mơ mơ quá, phải không? Phật tử thì Phật tử mà không biết mình đương chuẩn bị con đường nào đây. Gặp lành bằng lành, gặp dữ cũng bằng dữ. Thành ra nó không có cái lối đi thiết thực nào hết. Vì vậy mà con đường mình mờ mờ mịt mịt. Chứ còn người biết rồi thì ra đi có nơi, có chốn hẳn hoi, chứ không có ngờ vực nữa. Vì vậy mà tất cả chúng ta, ai là người biết tu Phật thì phải chuẩn bị, phải tìm hiểu con đường đi của mình cho rõ ràng, chứ không có mơ màng như vậy được. Nghĩa là ai tới hỏi thì khẳng định tôi chết tôi trở lại làm người đó. Ai nói hỏi mình chết đi đâu, tôi sẽ làm lên quả trời. Rồi hỏi chứ Vinh chết rồi Vinh có còn tái sanh hay không, thì nếu mình tu thanh văn thừa, mình được cái pháp tứ đế rồi thì nhất định làm hàng thanh văn. Còn nếu mình tu lục độ thì tôi chết rồi tôi trở lại làm hạnh Bồ Tát, chứ có gì đâu. Nghĩa là mình tu cái hạnh nào thì cái tiếp nối của mình sẽ đi trên đường đó. Như vậy thì tất cả quý vị hiện giờ có tin rằng mình đời trước và đời này có liên hệ không? Thì sao biết? Dễ lắm, không có gì khó đó. Tôi thấy hồi xưa tôi đi giảng cho Phật tử, rồi giảng cái bài Luân Hồi. Rồi chúng tôi giảng rồi thì có một ông giáo, ông đứng ra nói thưa thầy về lý Luân Hồi, chúng con làm nghề giáo biết rõ lắm. Phải sao mà đã hiểu biết? Nói cùng dạy một lớp học, một ông thầy mà học trò, đứa thì giỏi toán, đứa thì giỏi văn, đứa thì giỏi thủ công, mỗi đứa giỏi mỗi thứ. Phải ai dạy cái đó mà nó giỏi, phải không? Thì ông này chưa thợ mộc, giờ ông chết ở đây làm người thì lên nói về cái đồ thủ công cho ông rằng. Còn cái chú này chưa học về văn giỏi, bây giờ tới đây học mà tới cái môn văn cái nó phát triển được nhanh. Còn người kia học toán giỏi, thì như vậy nhìn trong lớp học cùng lứa tuổi như nhau, cùng một ông thầy dạy như nhau, mà cái biết sai biệt của mỗi người là cái tích lũy của đời trước, phải không? Đời trước có tích lũy thì đời này mới còn nhớ. Vậy đó mà nhiều khi quý vị chưa tin, chưa hiểu, cái đó là rõ ràng, kiểm tra lại trong lòng mình thì thấy rõ, không có gì sai biệt hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật nói lẽ thực trên con đường luân hồi, mà chúng ta chưa có chịu kinh nghiệm, chưa có cái chịu nghiền ngẫm cho kỹ, rồi bán tín bán nghi. Chứ nếu chúng ta hiểu kỹ rồi không có gì nghi nữa. Như vậy bây giờ quý vị hiện có mặt ở đây, muốn sau khi chết trở lại làm gì? Làm gì? Muốn làm gì? Chắc đa số thôi được trở lại làm người nữa rồi, phải không? Mà quý vị muốn làm người tốt hay người xấu, người đẹp hay người xấu? Thì không có phạm tội giết người thì đời sau sanh ra tuổi thọ sống lâu. Không có trộm cướp của người thì đời sau sanh ra có tài sản không mất. Không có tà dâm thì đời sau sanh ra xinh bạch tốt đẹp. Thì không có nói dối thì đời sau sanh ra nói lưu loát, nói rằng ta tin, ta yêu. Không có uống rượu sai, không có hút áp rượu thì ghe ma túy, thì đời sau sanh ra thì thông minh. Vậy năm cái có cái quả rõ ràng. Giờ muốn đời sau mình đủ năm điều đó thì ngay đời này mình phải chuẩn bị. Chứ đời này không có chuẩn bị tha hồ, muốn làm gì làm rồi tới đời sau rồi kêu. Cho nên quý vị thấy trong đời này có người được làm người mà nó thiếu một hai phần trong đó. Tuổi thọ dài mà nghèo, nghèo cay, nghèo đắng, phải không? Có người thì được có cửa, được đẹp đẽ, được giàu có mà lại câm lại ngọng, phải không? Đó là họ chưa có thực hiện được tròn. Vì vậy mà cái lẽ thực như vậy. Nên Phật nói năm giới là điều kiện tốt để chúng ta trở lại làm người, không có thiếu, không có bỏ một phần nào hết. Chúng ta thiếu bỏ thì đời sau đừng mong chúng ta được tròn đủ. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu tường tận. Vì hôm nay có nhiều phần nên tôi giảng tới đây thôi, tạm đủ về cái ngày Hương Hải Thiền Sư. Bởi vì cuốn thiền học Việt Nam còn dài lắm, thôi thì tới phần sau quý vị nghiên cứu. Còn phần tôi thì giảng tới đây thì chấm dứt, vì còn phải trả lời một số câu hỏi Phật tử thắc mắc, và còn phải có thời gian để từ giả quý vị, và có thời gian để quý vị từ giả tôi nữa, thấy không? Cho nên rồi còn phải nhiều việc lắm. Thôi để tôi từ giá trước rồi quý Phật tử tạ sao. Tôi giảng dạy mấy mươi năm nay, tuy là mấy mươi năm, tức là kể từ năm 70 tới bây giờ 32 năm rồi, nhưng mà Phật tử ngồi trong học đạo tràng này, trong hội trường này, chắc ít có người nào đi từ năm 70 tới giờ, hoặc có cũng một hai người sót lại, còn đa số là mới, phải không? Như vậy thì giảng dạy 32 năm thiền cho Phật tử, thì vậy tôi thuộc là loại đa mồm rồi, phải không? Nói hoài nó đến cả mấy chục năm mà không chán. Đó là cái hạng người ta mồm. Như vậy thì nếu tôi giảng qua rồi không có ai giữ lại được thì tôi phải giảng hoài, phải. Và bây giờ tôi giảng rồi quý Phật tử giữ lại được hết trơn, phải không? Thu băng rồi quay hình luôn nữa. Thì như vậy tôi giảng mà thêm 20 năm nữa thì chắc cũng chừng ấy việc thôi. Giảng đi giảng lại vài nghe nó cũng nhàm tai, và Phật tử đi cũng mỏi gối. Thôi bây giờ ngang đây tôi nghĩ để cho Phật tử thấy à, nghe chưa có thỏa, chưa thỏa mãn, thôi được kiếm chỗ nào có băng mượn mình nghe, mình sang mình nghe. Thì chỗ nào có hình mình mượn mình mua hay mình sang về để mình coi, thì như vậy có thiếu không? Dù quý Phật tử mới cũng không thiệt thòi chút nào hết, phải không? Nhưng mà quý Phật tử thấy như khi nãy tôi nói, mình làm việc gì muốn cho nó có thiếu tự thì trước mình phải sắp đặt, mà sắp đặt thì phải có suy nghĩ, phải không? Mà tôi thì cứ bắt làm hoài thì cái đầu của tôi nó cũng phải nghĩ, mà nghĩ thì tôi sao? Tôi cũng bị vọng tưởng, nếu không phải 100% thì cũng 50, 30%, thì chừng nào tôi mới yên. Bây giờ tôi xin nghĩ thì tôi không còn vấn đề gì phải nói, mà không nói tôi đâu cần nữa phải nghĩ. À, thì như vậy là để cho tôi được yên, mà tôi được yên tôi tu, thì quý vị quý Phật tử chia tăng chia ni mừng hay là buồn? À, tôi có thời gian để tôi yên lặng, tôi đang hiểu đang biết mà không có thời gian để tu, cũng như cái con đường đi xa mà tôi phải đi từ từ, đi chậm chậm để lôi kéo chờ đợi người sau, thì tôi sẽ thiệt thòi nhiều, phải không? Còn nếu tôi cắt ngang rồi tôi đi nhanh cái thì tôi dễ đến đích. À, như vậy thì mừng cho tôi. Mà nếu tôi đi đến đích rồi thì Phật tử có hãnh diện không? À, thầy mình tu đàng hoàng, tu tới nơi tới chốn thì cái đó cũng là cái vui để mình tiếp tục tu theo. Chứ còn để thầy đi chưa tới đâu hết rồi thầy ngã quỵ, rồi trò cũng lang thang. Đó. Như vậy thì cái nghĩ của tôi hợp lý không? À, giờ đây thì tất cả quý Phật tử cũng như tất cả tăng ni được sự hướng dẫn của tôi, quý vị không thiệt thòi chút nào hết. Vì tôi nghĩ thì những cái gì tôi đã giảng, đã dạy, quý vị lâu lâu đem ra nghe lại, nghe lại nó thấm, mà nghe đi 5 lần 10 lượt thì nó càng thấm nhiều hơn, thì sự tu càng tốt hơn. Mà khi quý vị nghe tu rồi dừng lại, nếu tôi còn sống còn tu, chí quyết tu, thì quý vị bắt chước tu theo nữa, phải không? Thì như vậy có lợi hơn nhiều. Chứ giờ tôi lo giảng đã đời rồi tới chừng ngã thì ra cái chết mất, tôi không biết đi đâu. Thì trên đường đi tôi chưa tới nơi, rồi Phật tử cũng ngỡ ngàng không biết mình đi ra sao đây. Đó, vì vậy mà tôi chuẩn bị trước khi tôi ra làm một việc gì thì có đầu có đuôi đàng hoàng, chứ không có làm có giữa chừng rồi bỏ. Vì vậy mà bây giờ đối với tôi sự giảng dạy tương đối là đủ, còn cái phần của tôi chưa đủ, tức là phần tu riêng cá nhân tôi nó chưa đủ, cho nên tôi phải bổ túc cho nó đủ. Đó là một cái thời gian, và thời gian không biết được dài hay ngắn, tôi chưa biết, bởi vì cái tuổi thọ của mình không biết ngày nào quỷ vô thường nó cướp mất, cho nên được ngày nào thì mừng ngày ấy, chứ không dám bảo đảm là bao lâu. Vì vậy mà hôm nay buổi giảng chót từ giả tất cả quý vị để tôi thu xếp cái việc đi thẳng con đường riêng của tôi cho được đến đích, chứ không gì lạ hết. Mà tôi đến đích quý vị mừng không? Mừng hay vậy thì đâu có gì buồn, phải không? Đó là một việc tốt. Như vậy thì hôm nay tất cả quý Phật tử có mặt ở đây, và tôi đã nói hết tình, hết nghĩa rồi đó. Quý vị nghe hiểu để rồi cố gắng tu, có tôi giảng hay là vắng tôi giảng, quý vị cũng vẫn còn nghe được, còn thấy được, để cho chúng tôi yên một thời gian làm sự bổn phận với chúng tôi, cho tất cả quý vị sau này được một cái niềm tin mạnh mẽ hơn, chứ không có cái sự thiệt thòi nào hết. Đó là cái lời từ giả của tôi hôm nay, mong tất cả quý vị thông cảm cho tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.